Tuấn Điệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ hai ngày 6 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 75 năm Công an Nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.
Các ngân hàng thương mại đồng thuận giảm lãi suất từ ngày hôm nay.
Phong tỏa khám xét trụ sở công ty F88 tại thành phố Hồ Chí Minh.
Singapore thắt chặt cấp quy chế thường trú nhân cho nhà đầu tư nước ngoài.
Sau đây là nội dung chi tiết. Vào sáng nay, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Công an Nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. 75 năm ngày truyền thống xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, 11 tháng 3 năm 1948, 11 tháng 3 2023 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Đến dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ngày 11 tháng 3 năm 1948, trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu 12, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu 6 nội dung về tư cách người công an cách mệnh. Đó là: đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính, đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ, đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành, đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép, đối với công việc phải tận tụy, đối với địch phải cương quyết khôn khéo. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định 6 điều Bác Hồ dạy thực sự là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng Công an Nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tổng Bí thư nhấn mạnh:
6 điều Bác Hồ dạy nghe thì rất giản dị, mộc mạc, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, nhưng lại hàm chứa những nội dung vô cùng sâu sắc, phong phú, thể hiện đầy đủ ý nghĩa cách mạng và khoa học, lý luận và thực tiễn, phẩm chất và năng lực của người cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam. Đây thật sự là một chỉnh thể thống nhất về hình mẫu của người cán bộ chiến sĩ Công an cách mạng, là đạo lý, tình cảm, là lập trường, quan điểm, tư tưởng của giai cấp công nhân, là nguyên tắc, phương châm hành động, thái độ ứng xử, là chuẩn mực về nhân cách mà theo tôi, mỗi chiến sĩ công an, dù ở cương vị công tác nào, cũng phải luôn luôn ghi nhớ, thấm nhuần và nỗ lực phấn đấu thực hiện cho bằng được. Không phải chỉ ghi nhớ, mà phải thấm nhuần, và không chỉ thấm nhuần, mà phải thực hiện cho bằng được trong hành động thực tế, thì mới là học tập làm theo những lời mà Bác đã căn dặn.
Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp và khó lường, đặt ra những yêu cầu mới nặng nề hơn đối với lực lượng Công an Nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý phải có tầm nhìn mới, tư duy mới, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, nhất là phải có tâm thế vững vàng để hành động và phát triển. Lực lượng Công an Nhân dân cần phát huy tốt hơn nữa những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, mất cảnh giác.
6 điều dạy dỗ đó quý lắm, thiêng liêng lắm và có ý nghĩa sâu sắc lắm. Từng câu, từng chữ, từng lời dạy của Bác tuy giản dị nhưng mà mãi mãi còn nguyên giá trị, thực sự là ánh sáng, là ngọn đuốc soi đường chỉ lối, luôn luôn nhắc nhở mỗi cán bộ chiến sĩ công an chúng ta phải dĩ công vi thượng, tức là phải đặt công việc chung lên trên hết, đặt lợi ích của Đảng, của nhà nước, của nhân dân lên trên hết trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.
Để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, Tổng Bí thư chỉ rõ, lực lượng Công an Nhân dân cần chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt 3 vấn đề cốt yếu, đó là học tập, quyết tâm thực hiện làm theo và gương mẫu đi đầu. Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho lực lượng Công an Nhân dân.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa trình Chính phủ dự thảo luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi. Trong đó, tại dự thảo này, Bộ không hạn chế rút bảo hiểm xã hội một lần, nhưng đề xuất hai phương án. Phương án 1, giữ nguyên theo quy định hiện hành. Phương án 2, cho lao động rút một lần, tối đa không quá 50% tổng thời gian đóng vào quỹ hưu trí tử tuất. Thời gian đóng còn lại được bảo lưu để sau này lao động đủ tuổi nghỉ hưu được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
Ngân hàng Nhà nước cho biết từ hôm nay các ngân hàng thương mại đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi, trong đó 4 ngân hàng thương mại nhà nước giảm 0,2% một năm so với mức lãi suất niêm yết của từng ngân hàng tính từ ngày 27 tháng 2 đối với nhóm kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng. Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại cổ phần giảm 0,5% một năm so với mức lãi suất của từng ngân hàng tính từ ngày 27 tháng 2 đối với nhóm kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng. Việc đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi sẽ giúp các ngân hàng thương mại giảm chi phí, qua đó có điều kiện để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế, nhất là đối với các lĩnh vực ưu tiên.
Khoảng 11 giờ ngày hôm nay mùng 6 tháng 3, lực lượng Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an quận Gò Vấp đã phong tỏa, khám xét trụ sở công ty F88 tại tòa nhà cho thuê văn phòng trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận tại điểm này, việc khám xét diễn ra tại tầng 7 và tầng 8 của tòa nhà số 238 Nguyễn Oanh, khu vực xung quanh bị phong tỏa.
Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay tới ngày 9 tháng 3, mực nước tại các sông trên dòng chính sông Mekong biến đổi chậm và phổ biến ở mức tương đương trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ tăng dần. Chiều sâu rãnh mặn 4 phần ngàn có khả năng vào sâu 45 đến 55 km trên sông Vàm Cỏ Đông và Cỏ Tây và 30 đến 40 km trên sông Hậu, 40 đến 50 km trên sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên và sông Cái Lớn.
Dịp mùng 8 tháng 3 năm nay, giá hoa tươi trên thị trường tăng mạnh từ 30 đến 200%. Cụ thể, hoa hồng có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc ngày thường nhập vào có giá khoảng 300.000 đồng một bó. Thời điểm hiện tại đã tăng giá lên 600.000 đồng đến 900.000 đồng một bó. Hoa hồng Đà Lạt ngày thường có giá khoảng 150.000 đồng một bó, hiện tăng lên 300.000 đồng đến 400.000 đồng một bó. Các loại khác giá cũng tăng mạnh. Ngoài ra, các sản phẩm phụ kiện khác cũng tăng, buộc các cửa hàng bán hoa cũng phải tăng giá theo.
Tính đến ngày 6 tháng 3, tại Hà Nội chỉ còn 9 trên 31 trung tâm đăng kiểm với 19 dây chuyền còn hoạt động. Theo tính toán, mỗi dây chuyền kiểm định năng suất đạt khoảng 60 xe một ngày. Như vậy là với số dây chuyền hiện có, mỗi ngày Hà Nội chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu của người dân. Cục đăng kiểm tiếp tục khuyến cáo người dân ở Hà Nội chủ động đưa xe sang các trung tâm đăng kiểm ở các tỉnh lân cận để thực hiện kiểm định xe, tránh phải chờ lâu, ùn tắc.
Bộ Tư pháp đang chuẩn bị dự thảo báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 này. Trong đó, một trong những định hướng sửa đổi đáng chú ý là mở rộng đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường. Cụ thể, ngoài túi ni lông đang thuộc diện chịu thuế, sẽ bổ sung hộp nhựa xốp đóng gói chứa đựng thực phẩm vào diện chịu thuế. Khung thuế bảo vệ môi trường đối với các loại bao bì này dự kiến tương đương với mức thu thuế môi trường của các nước. Mục đích là nhằm hạn chế sử dụng túi ni lông, hộp nhựa xốp cũng như chưa khuyến khích việc sử dụng các sản phẩm thay thế.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Truyền thông Australia ngày 6 tháng 3 cho biết đến nay đã có 25 bộ và cơ quan chính phủ của nước này ban hành lệnh cấm sử dụng mạng xã hội TikTok trên tất cả các thiết bị sử dụng cho công việc. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Bộ Nội vụ Australia chuẩn bị hoàn tất một cuộc điều tra các nền tảng mạng xã hội và sẽ đưa các khuyến nghị lên chính phủ.
Theo hãng tin TASS, Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết nước này đang thảo luận các thỏa thuận về đơn giản hóa cơ chế cấp thị thực cùng với 6 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trước đó, quan chức Ngoại giao Nga cũng cho biết nước này đang thảo luận các thỏa thuận liên chính phủ về việc miễn thị thực với 11 quốc gia. Các dự thảo thỏa thuận đang ở các giai đoạn phát triển khác nhau, phụ thuộc vào cả Nga và các nước đối tác.
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu cho biết lạm phát cơ bản khu vực đồng euro, eurozone sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian tới. Do đó, việc Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB sẽ tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào cuối tháng này ngày càng chắc chắn. ECB đã tăng lãi suất 3 điểm phần trăm kể từ tháng 7 năm 2022 và có thể sẽ tăng thêm 0,5 điểm phần trăm nữa vào ngày 16 tháng 3 tới. Tuy nhiên, thì các nhà đầu tư gần đây đã suy đoán về mức tăng lãi suất lớn hơn do lạm phát vẫn ở mức cao.
Ủy ban Phát triển Kinh tế Singapore cho biết kể từ ngày 15 tháng 3, nước này sẽ thắt chặt quy chế cấp thẻ thường trú nhân cho các nhà đầu tư nước ngoài trong nỗ lực nhằm hỗ trợ các công ty khởi nghiệp trong nước, tạo ra nhiều việc làm hơn nữa cho người dân và nâng cao chất lượng của các nhà đầu tư đến với Singapore. Chương trình Nhà đầu tư toàn cầu được thực hiện từ năm 2004, cho phép cấp quy chế PR cho những cá nhân nước ngoài đầu tư ít nhất 2,5 triệu đô la Singapore vào một doanh nghiệp mới hoặc đang hoạt động, một quỹ đang đầu tư và các công ty Singapore, hoặc một văn phòng gia đình đang tồn tại hoặc thành lập mới đặt tại Singapore với giá trị tài sản ít nhất 200 triệu đô la Singapore.
Cục Thống kê Quốc gia thuộc Bộ Thống kê và thực hiện chương trình Ấn Độ đã công bố số liệu mới nhất cho thấy thu nhập bình quân đầu người ở nước này trong 9 năm qua đã tăng gấp đôi lên 172.000 rúp, tức là tương đương với khoảng 2.105 đô la Mỹ. Tuy nhiên, Cục Thống kê Quốc gia Ấn Độ cho rằng sự tăng thu nhập lại không đồng đều vì hầu hết mức tăng thu nhập tập trung ở nhóm 10% dân số giàu nhất, và đây vẫn là một thách thức lớn đối với Ấn Độ. Theo báo cáo mới nhất của tổ chức phi chính phủ Oxfam, 5% dân số giàu nhất ở Ấn Độ sở hữu hơn 62% tài sản của đất nước.
Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đang cân nhắc việc điều máy bay không người lái thay vì chiến đấu cơ để chặn phi cơ nước ngoài xâm nhập trái phép vào không phận nước này. Mục tiêu của lực lượng phòng vệ Nhật Bản là cử máy bay không người lái nhận diện chi tiết về chiến đấu cơ nước ngoài đang tiến gần đến không phận. Nếu rủi ro cao xảy ra tấn công, lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ điều chiến đấu cơ đối phó. Tính riêng trong năm tài khoá 2021, lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã có 1.004 lần cử chiến đấu cơ phản ứng trước các máy bay nước ngoài. Điều này đã gây áp lực lớn với nhân sự thuộc lực lượng phòng vệ Nhật Bản.
Và những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.